Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Tín Thư Tin Mừng đoạn 8. Chúng ta đọc từ câu 28 đến câu 30. Chúng ta đọc lại. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chân những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh của con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Có lẽ là anh chị em ngồi ở đây hồi nghe thất vọng. Trước tiên là cảm ơn anh chị em rất là nhẫn nại, phải có cái một cái đức can đảm lớn lao lắm để nhẫn nại ngồi đây đọc kinh chiều, dự thánh lễ, đọc kinh tối, nghe giảng, giảng dai, giảng dài. Không biết hay không biết, nhưng mà nghe giảng dai các cha dòng như thế như vậy đó. Cảm ơn anh chị em nhẫn nại. Rồi bây giờ lại nghe giảng nữa. Để làm gì vậy? Có người nào lên đây để chỉ nghe giảng mà thôi không? Giơ tay lên. Chỉ nghe giảng mà thôi, giơ tay lên. Mà thôi. Không ai giơ hết lên, thấp thấp như thế này thôi. Mà thôi. Ít nhất là chị ha. Hơi cao cao nhưng mà chưa như thế này.
Có.
Như vậy không phải là, không phải chỉ nghe giảng mà thôi. Sau cái giảng nó có cái gì á? À, làm sao để anh chị em được chữa lành? Làm sao để được chữa lành? Hả? À? Nghe giảng. Cái khó không có phải là chữa lành, cái khó là nghe giảng. Mà cái nghe giảng cũng không khó bằng cái điểm này. Cái điểm này khó nhất. Có là cái chỗ anh chị em phải trở nên Chúa. Địa chỉ của thiên đàng là trở nên đồng hình, đồng dạng với ai? Với Thiên Chúa. Cái khó đó là trở nên như Chúa, như trời. Có những người không hiểu thì nói trắng ra là như trời đó. Có nghĩa là chúng ta thông chia vào tính trời, thần tính, tính của trời. Đồng hình đồng dạng không phải là cái hình ảnh mà thôi đâu, không phải anh chị em nên hình ảnh giống như Chúa Giêsu và những người người Do Thái như vậy đâu. Thông chia bản tính của Thiên Chúa, tức là có được tánh trời trong mình. Chúng ta biết rõ khi anh chị em có tánh trời trong anh chị em, có nghĩa là anh chị em có Chúa trong mình đó, anh chị em chết được không? Chết được không? Tánh người mới chết, còn tánh trời chết được không? Sao có le ngoe vài ba người trả lời thôi. Anh chị em có tánh trời trong anh chị em chết được không?
Không có.
Ai nói có cho ta lên. Chỉ có tánh người mới chết thôi, còn tánh trời thì làm sao chết được? Trời trường sinh bất tử mà, ngài tự hữu, tất hữu, toàn hữu, hằng hữu, làm sao mà chết được? Cái khó là cái chỗ đó. Thông chia vào trong tánh của Thiên Chúa, bản tính của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là anh chị em trở nên thiên đàng ngay bây giờ. Nếu mà anh chị em, hay là một khi anh chị em đón nhận, anh chị em lãnh nhận, anh chị em trở nên một với Thiên Chúa, anh chị em có tánh trời trong anh chị em đó,
Anh chị em có bệnh được không? Bệnh được không? Cái khó là cái chỗ đó. Làm sao để mà có được tánh trời hay là thần tính của Thiên Chúa? Làm thế nào? Làm sao để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô? Thiên Chúa trời làm người. Làm sao được cái điều đó? Làm sao được? Cái việc đầu tiên đó, à chỗ này đây, anh chị em đến đây cầu nguyện xin ơn chữa lành không có khó. Nghe lời Chúa cũng không có phải là khó lắm. Khó hơn là đón nhận ơn chữa lành. Nghe lời Chúa để được trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, thông chia tánh của Thiên Chúa, tức là tánh trời với mình đó, trong mình đó. Cái khó là cái chỗ này đây. Cái khó nhất là cái chỗ lắng nghe và đón nhận, chứ không phải là cái khó ở chỗ Chúa ban ơn cho anh chị em. Cái khó là lắng nghe và đón nhận. Mỗi một người, mỗi một phương, mỗi một văn hóa, mỗi một thế hệ, mỗi một lối suy nghĩ khác nhau, đến đây ai nấy cũng sẵn có trong tâm trí của mình một cái lối nhìn nào đó. Cái lối nhìn đó chi phối cuộc đời của anh chị em, ảnh hưởng hết tất cả mọi sinh hoạt hoặc là mọi quyết định trong cuộc sống của anh chị em. Ví dụ như có những người bạn ở đây không phải là người Việt Nam ha, thì như Mr. Wells here, okay, you're sitting here, you do not understand what I'm saying. Hopefully your wife is explaining to you, okay? You understand in the spirit, in your heart. Ông Wells có cái quá trình hay là văn hóa của ông, chỉ có chị giải thích cho, hay là có người bạn từ Ấn Độ, người Hindu đến đây. I do not know your name, but you're gonna come here with your tradition as a Hindu, a Hindi. Anh chị em cũng vậy, có những người từ Canada sang, mặc dù là người Việt Nam da vàng nhưng mà gọi là da ngà, nhưng mà cũng cái lối nhìn của những người ở xứ lạnh khác lắm. Mỗi người có một cái góc cạnh của mình để nhìn. Và vì vậy khi đến đây, anh chị em sẽ có một cái lối nhìn nào đó. Chính cái lối nhìn đó có thể trở nên cái chướng ngại, chướng ngại để anh chị em đón nhận chính Chúa, để cho nên một với Ngài, thông chia thần tính của Thiên Chúa. Không có thần tính của Thiên Chúa trong mình thì không có chuyện mà chữa lành được đâu. Anh chị em đến, anh chị em muốn được chữa lành, nhưng mà anh chị em không đón nhận thần tính của Thiên Chúa hay là tánh trời đó, thì không xảy ra. Có những người đến đây cứ khư khư không không thôi. Và ngay cả những người đến rồi được ngã lăn ra, được Chúa cho nghỉ ngơi đó, nhưng mà về nhà vẫn không mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa, bắt đầu có những cái sự ngộ nhận hiểu lầm lẫn lầm lạc, cũng vậy nữa, cũng không được lành đâu. Thấy cơ thể của mình thay đổi gì đó, nhưng mà cái lòng của mình không thay đổi, đời mình không có đổi, không có lành thật đâu. Phải có cái sự hoán cải hay là đổi thay từ trong, từ hồn ra ngoài. Chúng tôi liệt kê cho anh chị em, đây không phải là cách thức anh chị em đón nhận, nhưng mà cách thức anh chị em chuẩn bị đón nhận ơn lành, cách thức để anh chị em chuẩn bị để được Chúa thánh hóa. Và khi Chúa thánh hóa thì anh chị em được trở nên đồng hình đồng dạng, thông chia vào tánh trời, tức là thần tính, bản tính Thiên Chúa đó. Những cái chướng ngại đây nè, anh chị em để ý coi, để ý coi những chướng ngại. Trước tiên, đầu tiên á, là coi mình có một cái sự, một cái thành kiến nào hay không. Một cái thành kiến nào hay không? Anh chị em nhớ rồi, già là gì nhớ không? Già là làm sao? Để ứ quá khứ, phải không? Mình đến đây á, mà anh chị em nói là ồ, tôi đã kinh nghiệm rồi, tôi đã biết rồi, tôi đã có kiến thức rồi, tôi biết hết rồi. Đầy ứ quá khứ mà mỗi người có một cái mô vốn kiến thức của mình. Kiến thức đó nó là quá khứ. Kiến thức là gì? Kiến thức là gì? Là cái sự hiểu biết của anh chị em sắp xếp thành một cái hệ thống đó. Kiến thức là như vậy đó. Anh chị em đầy ứ quá khứ là đầy ứ kinh nghiệm, đầy ứ kiến thức của mình nó như vậy đó. Rất là khó. Có thể là chính cái điều đó cản trở anh chị em đón nhận ơn lành của Thiên Chúa. Điều thứ hai, anh chị em xét lại coi, một cái chướng ngại ngăn cản anh chị em đón nhận thần tính của Thiên Chúa vào mình, đó là lòng của mình đó, coi có một cái sự đắng cay nào hay không. Xét lại lòng mình có một sự đắng cay nào, có nghĩa là sao? Anh chị em thấy trong lòng mình đau á, khổ đó, cứ mỗi lần có một cái khổ nào xảy đến với mình, hay là có một sự nghịch ý đến với ta, thì tự nhiên nó gợi lại cả một cái quá khứ đó. Tại vì cái này, tại vì cái kia, tại vì mẹ tôi, tại vì bố tôi, tại vì gia đình, tại vì dân tộc, tại vì thời thế, tại vì chồng, tại vì vợ, tại đủ thứ đó. Anh chị em biết, khi mà anh chị em còn cái tại vì đó là còn đắng cay. Chính cái đó đó nó cản trở anh chị em. Anh chị em bỏ nó chứ có phải là đón nhận thần tính của Thiên Chúa hay là tánh trời đâu. Có trong lòng mình còn cái sự đắng cay này hay không? Nếu mà anh chị em muốn biết thế nào là đắng cay thì anh chị em xét lại coi có một cái sự bất hối nào hay không. Tôi dứt khoát là tôi không có tha đó. Dứt khoát là không có tha cho người đó. Dứt khoát là không có tha. Dứt khoát là không có gặp mặt cái người đó nữa. Đắng cay đó. Cái điểm thứ ba cản trở anh chị em được thông chia vào bản tính của Thiên Chúa, tức là trở nên đồng hạng, đồng hình, đồng dạng với Đức Chúa Trời đó, là mù dốt. Mù dốt, xin lặp đi lặp lại, nói hoài nói mãi cho anh chị em, người lớn rất là khó dạy nhưng mà rất dễ học. Có nhiều người không đồng ý với chúng tôi điều này, nhưng mà tôi nói thật với anh chị em nhìn lại cái kinh nghiệm đi, chúng ta lấy kinh nghiệm mình đi. Dễ học, ai nấy sang bên Hoa Kỳ này đâu có biết tiếng Anh đâu, phải không? Tới đây có một số người học được ở Việt Nam, học được ở trường Việt ngữ gì đó, Việt Mỹ gì đó, có cái cơ hội đó. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đến đây, đa số đến đây là phải học tiếng Mỹ. Chúng ta nói bây giờ tôi không có khả năng học, tôi già rồi, nhưng mà sống trong nước này là phải biết tiếng Mỹ thôi, bởi vì nó là nhu cầu, không học là không sống được. Tự nhiên bây giờ mình không vào trường học, mình cũng nói tiếng Bồi thôi à. Có nghĩa là người lớn rất là dễ học, bởi vì mình muốn học, có cái nhu cầu học. Có những người đâu có nghề gì đâu, tôi biết rằng có những người đâu có bao giờ làm cái nghề đi in ấn, hay là có nghề đi sửa máy, sửa xe, hay là sửa nhà, sửa cửa, hay là làm máy lạnh. Qua đây bởi vì đói rồi thì bắt buộc phải học thôi. Khi anh chị em ý thức được rằng anh chị em rất là dễ học, dạy thì khó lắm, bởi vì người ta đến người ta dạy cho mình, áp đặt vào trong đầu của mình những cái tư tưởng kiến thức đó, anh chị em không chịu đâu. Nhưng mà có cái nhu cầu, có cái khổ rồi, có cái đau rồi, hay là con mình đau, gia đình mình đói, à tự nhiên phải học làm sao để có cơm trong bụng. Muốn có cơm trong bụng phải có tiền, muốn có tiền thì phải nói được tiếng của người ta, phải học. Cái vấn đề là mù dốt, là bởi vì mình không chịu học. Anh chị em học được ngoại ngữ, đủ thứ sinh ngữ, học được cách thức để mà làm ăn, đi ra chợ trời buôn bán rất là giỏi, nói chuyện với người ta quảng cáo về máy móc cái gì đó rất là giỏi. Nhưng mà hỏi rằng anh chị em có thấy có cái nhu cầu để mà học cách đón nhận tánh trời, sự sống đời đời của mình hay không? Anh chị em thấy tánh trời có phải là nhu cầu không có không được, phải có? Anh chị em có đến mức độ đó chưa? Đặt lại vấn đề, mình mù dốt không có phải là coi nhẹ, coi khinh, coi rẻ, là hạ phẩm giá. Anh chị em là người lớn mà, người Công giáo hay là người không Công giáo đến đây cũng vậy nữa. Làm sao để mà có được tánh trời thì mình phải học từ nơi trời. Làm sao học được từ nơi trời, thưa? Phải nghe lời của trời dạy cho mình chứ. Lời của trời dạy soi lòng mở trí để chúng ta thấy được trời là gì, trời là ai, rồi biết tánh trời như thế nào để mà mình học theo. Vấn đề đó, không hiểu, không đón nhận được tánh trời hay là không được đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa là bởi vì chúng ta mù dốt. Học đến lớp thêm sức xong, hay là có giỏi lắm thì học bao đồng. Rồi hơn nữa, được vài ba tháng học hôn nhân, giáo lý hôn nhân, tới đó hết rồi, cạn rồi. Có nghĩa là tôi biết hết tất cả mọi sự về Chúa hay là về giáo hội, về đạo rồi. Và từ đó sẽ dựa trên cái định kiến đó đó, hay là cái sự hiểu biết rất là nông cạn của mình, để mình sống đạo. Và nhiều khi ngộ nhận những cái gì mình biết chưa chắc là mình biết rõ, biết đúng đó. Đó là cái vấn đề mù dốt. Cái thứ tư, tôi liệt kê cho anh chị em những cái cản trở là chướng ngại để anh chị em được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa đó, là lầm lẫn. Lầm lẫn, anh chị em đã biết rồi, cái tính gọi là tính bất khả ngộ. Anh chị em biết ai nấy cũng có cái tính bất khả ngộ, phải không? Bất khả ngộ là không thể sai, bất cứ điều gì mà tôi nghĩ ra đều là chân lý đời đời. Tính bất khả ngộ, chủ quan đó. Có cái người đó đến gặp một vị linh mục lão thành, hỏi đức khôn ngoan như thế nào, thì cha già cũng vui lắm, ngài móc ra một cái con rối hay là con búp bê. Cái ngài nói chuyện, ngài mở miệng búp bê ra nói chuyện, thì con búp bê hỏi lại: ông nghĩ gì? Khi mà ngài làm như vậy đó, thì ngài hỏi cái người mà đến đi tìm chân lý, tìm đức khôn ngoan á, cái người mà chỉ có hỏi ý kiến của mình thôi á, thì giống như là cái người man. Chỉ có tôi thôi, ý kiến của tôi là bất khả ngộ, ý kiến của tôi á là chân lý đời đời. Giống như Đức Thánh Cha có cái ơn bất khả ngộ đó. Chính cái đó đó, chính cái đó đó, khi cái con người mà tự cho rằng mình biết hết rồi, cản trở anh chị em mở lòng ra đón nhận lời của Thiên Chúa, để được trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa. Lầm lẫn bởi vì có tôi mà thôi. Có người nói rằng, hay là nhận xét rằng, có người có cái tôi rất là to, nhưng mà Thiên Chúa thì tôi Chúa không có to. Thiên Chúa thì có tôi rộng, không có to. Rộng có thể dung nạp và chất chứa, đón nhận hết tất cả mọi người. Tánh trời là như vậy đó. Khi mà anh chị em đã đầy ứ cái tôi của mình, không thể nào mà đón nhận được tánh trời, đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa. Một điểm nữa, anh chị em lưu ý, coi chừng lý tưởng của mình. Lý tưởng có thể là lý tưởng lối sống của mình, hay là cái lý tưởng của chính trị hay gì đó. Tất cả mọi sự tôi nhìn đời, nhìn người và ngay cả nhìn Đức Chúa Trời qua cái lăng kính của lý tưởng tôi. Lý tưởng tư bản, lý tưởng tiền bạc, lý tưởng cộng sản, lý tưởng vô thần, lý tưởng khoa học, lý tưởng gì đó. Tất cả những cái lý tưởng đó rất là kẹt. Cho dẫu sự thật đến trước mặt mình rồi đó, nhưng mà con người đó không thể đón nhận được, như là mù bởi vì cái lý tưởng của mình. Và nhiều người sống vì lý tưởng và theo vì lý tưởng, không cần biết lãnh tụ của mình đúng hay sai, miễn sao lý tưởng đó thôi. Thận trọng, cái điều đó là cái điều cản trở anh chị em đến thẳng với Đức Chúa Trời và thông chia vào bản tính của Thiên Chúa. Anh chị em không đón nhận bản tính Thiên Chúa, anh chị em không được ơn cứu chữa đâu, hồn lẫn xác. Anh chị em xét lại coi, mình có những cái chướng ngại nào trong đời của mình? Lòng bất hối nè, đắng cay, thành kiến, lý tưởng, cái tôi nặng của mình nó thành tội. Xét lại xem coi, hay là cái sự mù dốt bởi vì mình không thấy cần, không thấy cần. Bây giờ anh chị em đã biết rồi, ít nhất là có 6 điểm, có liệt kê lại cho tôi được 6 điểm những cái chướng ngại ít nhất đó. Có ghi nhận 6 điểm đó, 5 điểm hả? Bất hối, đắng cay, mù dốt, lầm lẫn lý tưởng và cái tôi nặng của mình, phải không? Cái gọi là mình tự cho mình bất khả ngộ, mình cứ lý luận không à, mà lý luận của mình ra giống như là mình nói như là chân lý đời đời vậy đó. Nhưng mà khi cái người mà biết lời của Chúa hay học lời của Chúa, thấy người này tự tự lý luận với mình, tự cho mình đúng thôi. Rồi ra cái người đó hay cãi lý lắm, ra cãi lộn và cãi lý với người khác. Kẹt. Khi mà anh chị em ý thức được anh chị em có một trong ít nhất là 6 cái điểm đó, tại sao tôi chọn 6 điểm đó ha? Tại vì 6 mà, cái số 6 mà, biết số 6 là số gì rồi. Bất hảo. Cái bất hảo. Thì chúng ta đặt lại vấn đề, cái tư tưởng, cái quan niệm, cái thành kiến của tôi là gì? Tôi đến đây tôi có thật sự tôi mở lòng ra, không phải để mà với một cái lăng kính là tôi muốn chỉ được chữa lành thôi, tôi muốn hết đau thôi. Có những người như thế này, có một cái thành kiến về Thiên Chúa đó mà cho là đúng, cho là đúng. Thế chừng nào tôi cầu xin đó, là Chúa phải ban ơn cho thôi, tôi cầu là Chúa phải cho thôi. Và vì vậy dạy cho con cái á, cầu đi, Chúa sẽ ban ơn cho. Giống như là cái lời cầu trở nên cái lệnh truyền cho Thiên Chúa vậy đó. Thành kiến rồi, mình cho cái tư tưởng của mình á, là bất khả ngộ rồi. Cầu đi, bố con ung thư, Chúa sẽ cho sống lại đó. Bố vẫn chết, con nó bỏ đạo hết. Tại vì mình cho mình là trời, cho mình là trời. Cái lối suy nghĩ đó phải loại trừ. Chúng ta đến đây chúng ta hoàn toàn mở rộng lòng ra, chúng ta hạ mình xuống trước tôn nhan Chúa. Con biết Chúa thương con, và Chúa biết con đang đau khổ chỗ nào, Chúa biết con đang bệnh tật cái chỗ nào. Con biết Chúa thương con và Chúa muốn điều tốt cho con. Con xin Chúa làm là thực thi thánh ý của Ngài. Đầu tiên là con không phải là xin cho con được ơn chữa lành hay là vơi đi bớt đi cái đau khổ đâu. Con muốn điều đó và Chúa biết con muốn rồi. Nhưng mà lạy Chúa, xin cho con được thông chia vào bản tính của Thiên Chúa. Và khi thông chia thần tính hay là tánh trời vào trong mình đó, thì cái khổ đó, cái bệnh đó, ngay cả cái chết đó, mình coi như pha. Bởi vì tính trời là sao? Tánh trời như thế nào? Đây, trở lại nha, trở lại Thánh Kinh để anh chị em ý thức. Tôi trở lại cái điểm này. Con người chúng ta trong cái thể lý á, cái lý của thể, không phải là cái cơ thể nha, cái lý của thể thì nó gồm có hai phần, phải không? Anh chị em có thể xác và thể tinh. Thể tinh là linh hồn, thể xác là cái cơ thể này, phải không? Trở lại cái thực tại về mỗi một người chúng ta, anh chị em không phải là xác có hồn. Con người là hồn có xác. Tại sao vậy? Bởi vì xác thì phải mục nát, phải chết đi, hồn thì bất tử. Khi mà anh chị em lỡ, lúc mà anh chị em nấu ăn á, lỡ cầm vào cái son, tay nó phỏng, hồn anh chị em có bị phỏng không? Cái linh hồn anh chị em có bị phỏng không? Có không? Cái anh chị em đi hốt rác á, tay anh chị em dơ đó, hồn anh chị em có dơ không? Có dơ không? Hồn có dơ không? Rác có làm cho hồn dơ không? Ngoại trừ trường hợp mình chửi người ta thì hồn mình dơ, phải không? Hay mình nói láo, nói xạo, nó dơ chỗ đó đó. Còn rác mình cầm vô tay dơ thôi, nhưng mà hồn chưa chắc là dơ. Ngoại trừ trường hợp mình lụm rác lên cái mình chửi một cái á, hồn mình dơ. Anh chị em mang bệnh, đang đau, nhức đầu, nhức răng, hồn của anh chị em có nhức đầu, nhức răng không? Anh chị em thấy rõ không? Thấy rõ. Tại sao mình biết mình có hồn? Làm sao anh chị em biết anh chị em có linh hồn? Làm sao biết được? Trả bài, ôn bài, trả bài cho thầy vui lòng. Làm sao mình biết mình có linh hồn? Linh hồn không thể nào dùng phương pháp khoa học để mà đo đoán và tái tạo được. Bởi vì linh hồn của mỗi một người là độc nhất vô nhị, độc đáo, không có ai có linh hồn anh chị em được. Chỉ có một người duy nhất có được linh hồn anh chị em là anh chị em. không có thể đo, không thể đoán. Phương pháp học là gồm 3 phần, phải không? Đo, đoán và tái tạo mà. Cái gì mình đo được, mình đoán được nó sẽ đi đâu, và mình lặp lại được. Khoa học đó, phương pháp khoa học là như vậy đó. Nhưng mà không được, không tái tạo được, chỉ có một thôi à. Làm sao mình biết được? Linh hồn không có thể biết cách gián tiếp được. Anh chị em chỉ có biết cách trực tiếp thôi. Bởi vì ai cũng trực tiếp biết rằng mình có cái tôi. Mà cái tôi anh chị em không ai có thể đo là đoán nó được. Không đo, nó cao, nó dài, nó nặng bao nhiêu. Nhưng mà biết chắc chắn 100% trực kiến, trực tri, trực nghiệm, trực giác, anh chị em biết thẳng là mình có cái tôi. Nếu mà không có thì không có ngồi đây. Và cái gì đang nghe lời của Chúa đây, cái tôi không diễn tả được, nó là mầu nhiệm mà, siêu nhiên mà, nó không phải là xác thịt. Có người cứ cãi hoài nó là cái tôi, nó nằm trong não. Anh chị em chết rồi, cái não vẫn còn đó. Não đâu phải là tôi đâu. Nếu mà là cái não là cái tôi thì nó vẫn nói được chứ. Chết rồi, cái tôi nó không còn trong đó nữa. Não còn nhưng mà tôi không còn. Cái tôi nó siêu hình, nó siêu nhiên. Hồn đó. Bây giờ như thế này, chúng ta đến cái đoạn này bởi vì Thánh Phaolô nói rằng như ta đã biết, ta biết rằng, có nghĩa là anh chị em đã biết rồi, người công giáo đã biết rồi, nhưng mà không chịu biết, không chịu học, không chịu khai thác kho tàng hay là cái di sản lớn lao quý báu Chúa ban cho mình. Cho nên chúng ta không phải là chúng ta không được, nhưng mà chúng ta không chịu học để biết, để biết được, biết và được. Linh hồn anh chị em là cái gì? Cái tôi anh chị em là cái gì? Để dễ hiểu đó, dễ hiểu á, chính Chúa Giêsu ngài nói các ngươi không biết à, các ngươi là thần, các ngươi là thần thiên mà, hồn thiên bất tử mà, các ngươi là thần. Chỉ có cái vấn đề thôi, mình không muốn là thần, mình không muốn là giống thiêng liêng. Linh hồn là giống thiêng liêng, chẳng hề chết đặng mà. Mình muốn chỉ là người thôi, mình đồng hóa với đời người, với mặt cái mặt đất này, thế giới này thôi. Hay là thậm chí có những người thoái hóa đến mức độ muốn làm thú vật, súc sinh, mà không muốn là thần. Anh chị em đọc lại đi, đọc lại Thánh Gioan Tông Đồ, nói rõ, Chúa Giêsu nói như vậy đó. Các ngươi không biết các ngươi là thần hay sao? Thần từ đâu ra? Thiên Chúa. Chúng ta là hơi thở của Thiên Chúa. Mỗi một người là một hơi thở của Đức Chúa Trời. Chúa hà hơi vào trong cái thân xác anh chị em, anh chị em làm người. Hà hơi vào linh hồn, hà hơi vào thể xác, anh chị em là người có sự sống. Có người gồm có hồn, xác và thần, khí, 3 phần nhé. Không phải là khó hiểu đâu. Anh chị em biết rõ mà. Anh chị em thử nín thở đi, làm sao sống được. Mình là một cái hơi thở của Thiên Chúa, không phải là không khí này đâu. Mỗi một người là một cái hơi thở Thiên Chúa, Thiên Chúa ban cho đó. Bây giờ cái hơi thở đó tách lìa ra khỏi cha của mình, đứng tạo dựng nên mọi thần linh và mọi thần khí. Chúa Giêsu Kitô, ngài là tổ phụ, tổ tiên của tất cả mọi thần linh thần khí. Chúng ta đọc lại thư Do Thái, chúng ta sẽ thấy ngài là tổ phụ, ngài là đứng phát sinh, ngài là đứng tạo dựng lên mọi thần khí đó. Linh hồn anh chị cũng vậy nữa, ngài dựng nên. Và bây giờ chúng ta cắt đứt đi, ra cắt ra khỏi cái bầu khí quyển, thì hiển nhiên rồi chúng ta phải chết thôi. Bởi vì đã là hơi, đã là thần khí đó, thì không có hình, không có dạng, chỉ đồng hình đồng dạng với thần khí thánh thôi, là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa ngôi ba đó. Khi mà anh chị em đến để xin Chúa cho con được thông chia vào bản tính Thiên Chúa là tánh trời đó, thì anh chị em xin cái gì? Xin cho con trở về với nguồn gốc của con, gọi là hồi nguyên, trở về với điều mà Chúa từ ban đầu tác tạo nên. Anh chị em đến đây, anh chị em xin ơn chữa lành. Làm sao chữa lành được? Đây không phải là bệnh viện, mà tôi không phải là bác sĩ. Anh chị em biết rằng khi cái ơn lành nó đến đó là bởi vì thần khí Chúa đến đụng chạm vào cơ thể. Thần khí đó nối lại, nối liền lại linh hồn anh chị em với Thiên Chúa và tăng cường cái sức sống, cái sinh lực trong anh chị em. Khi mà anh chị em được thần khí thánh đến với mình là như vậy đó. Có nghĩa là thần khí làm cho anh chị em được trở nên đồng hình, đồng dạng với con Thiên Chúa. Không có phải là dễ nuốt đâu. Những người Công giáo nghe không biết cha nói cái gì từ nãy giờ. Chỉ có trực kiến, trực nghiệm. Đạo Công giáo không phải là đạo của trí giả, mà là của hành giả, của những người thực hiện, của những người làm. Công giáo cứ tưởng là trí thức không phải. Mình biết đó, cần thiết phải biết, nhưng mà phải thực hành. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Chúa bảo lấy nước, đổ vào chung rượu, và chung nước, chung rửa chén, rửa gì đó, múc nước đưa ra cho người ta uống, biến thành rượu. Nè, bánh nè, đưa cho thầy, thầy bẻ ra phát cho người ta. Làm thì mới biết. Còn ngồi đó suy không bao giờ ra được đâu. Anh chị em phải trực kiến với Thiên Chúa, trực diện với Thiên Chúa. Phải như vậy đó, phải chứng nghiệm. Đây không phải là đạo để mà chỉ có lý luận đâu, lý luận suông đâu. Bởi vì thành kiến của mình, bởi vì cái tôi của mình, cái khám phá lớn lao nhất của một con người và đem con người đó vào trong cái thế giới trưởng thành đó là khám phá ra tri vi tri bất tri vi bất tri. Khám phá ra là tôi dốt nát. Những điều tôi biết trước là nông cạn, và những điều tôi biết chưa chắc là hoàn toàn đúng. Có nghĩa là tôi biết, tôi không biết. Đó là người biết. Thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo La Mã, đoạn 8 câu 28, và chúng ta đọc cho đến câu 30. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chừng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh con của người, để Ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Anh chị em ở đây có ai biết nói tiếng Tàu? Ai biết nói tiếng Tàu? Nỉ Hào Ma hả? Có ai biết nói tiếng Campuchia không? Tại vì nói tiếng vào Campuchia không? Đây là thủ đô Campuchia, hải ngoại, Long Beach. Đi xuống đường Anaheim, gặp người Campuchia, người Miên nhiều lắm. Bò ơi hả? Bò. Sao chị này chỉ biết nhiều tiếng quá hả? Có ai biết nói tiếng Mông Cổ không? Tại vì tao nói tiếng Mông Cổ không? Ai biết giơ tay lên? Hết rồi hả? Tiếng Mễ cũng hơi hơi ha, tiếng Mễ hơi hơi. Cái gì? Chị Comoista thôi hả? Comoista. Taco với Pollo Loco là biết á. Gà điên là biết. Ê thì anh chị em biết tiếng gì? Biết nói tiếng gì? Có ai biết nói tiếng thiên thần? Có ai biết nói tiếng thiên thần? Một trong những chướng ngại cản trở ta học và hiểu đó là bởi vì mình dốt. Đã học cái chữ dốt rồi phải không? Dốt với lại ngu, kiến thức với lại sự thật. Cái người lầm lạc khác với người dốt nát như thế nào? Đã học cái đó là cũng mấy tháng trước rồi. Và chúng ta trở lại cái điểm này. Một trong những chướng ngại cản trở ta học và hiểu được và hiểu đúng, hiểu được và hiểu đúng là mình dốt. Chúng tôi lặp lại những gì anh chị em đã cùng với chúng tôi đào sâu trong tuần trước. Chúng tôi liệt kê ra có những người lại không có mặt ở đây. Anh chị em đến đây, anh chị em đặt cho bản thân mình, đừng có đặt ra cho người khác. Đặt cho bản thân mình cái câu hỏi là mục đích chúng tôi đến đây để làm cái gì? Tôi muốn cái gì? Làm sao mình biết cái mục đích của mình? Thì mình đặt câu hỏi rất đơn sơ, tôi muốn cái gì? Tôi muốn cái gì khi tôi có mặt ở đây? Tôi muốn gì đây? Để anh chị em biết mục đích. Bây giờ anh chị em đến đây, anh chị em biết rồi, anh chị em đến đây là để cầu xin một cái ông cha nào đó, người ta đồn đủ thứ tiếng, nói rằng ông chữa lành, mà đồn tầm bậy tầm bạ. Thấy không? Anh chị em đến đây, anh chị em muốn được chữa lành. Có ai muốn được chữa lành không? Có không? Nói thật lòng đi, có không? Nếu mà không có còn khuya mới đến đây. Rồi đến đó, cha chữa lành cho con, hai chân con đau, vai con đau, bụng con đau, đủ thứ. Anh chị em muốn được chữa lành. Bây giờ cái câu hỏi đó là tôi muốn được chữa lành, bây giờ làm sao để tôi được chữa lành? Đến để cha rờ trên đầu đó, rồi cái về là được lành, phải không? Có không? Hay là xô cho ngã một cái, rầm một cái đó là về lành, phải không? Có không? Có phải là như vậy không? Phải đặt cái câu hỏi sâu hơn nữa, làm thế nào để tôi đạt được cái ý muốn của tôi? Cái điều tôi mong muốn là được chữa lành. Thế anh chị em đến đây, anh chị em biết anh chị em đang ở trong nhà của ai mà, phải không? Nhà ai vậy? Đúng rồi. Chủ nhà này là ai? Đúng rồi. Có chào Chúa chưa? Chào chủ chưa? Nhìn nhận ai là chủ rồi, phải không? Có biết nói tiếng của Chúa không? Chúa hiểu không? Anh sắp xếp ra cho Chúa một cái bảng, tất cả mẫu từ A, B, C cho đến Z. Chúa muốn chọn chữ nào, Chúa chọn, Chúa hiểu sao Chúa hiểu. Chúa hiểu mà, phải không? Nhưng mà Chúa nói, anh chị em có hiểu không? Chúa hiểu mình á, thiên thần Chúa hiểu, quỷ Chúa hiểu. Nhưng mà khi mà Chúa nói á, anh chị em có hiểu không? Đây là lời Chúa nè. Chúa để sẵn cho chúng ta cái con đường cứu độ. Chúa dọn sẵn một cái bàn tiệc cứu độ đó, có sẵn đó cho anh chị em. Và Chúa nói, Chúa nói nhiều lần lắm và cả ngàn năm rồi, mà nhiều người con cái của Chúa vẫn đến đây vẫn chưa hiểu. Vì lý do gì? Nếu mà thật sự anh chị em đến đây vì Chúa, vì Chúa, thì anh chị em sẽ nhìn lại thâm tâm của mình để coi những chướng ngại đang ngăn cản ta học, ta hiểu và ta đón nhận chính Chúa. Những cái chướng ngại đó là gì? Thứ nhất, hiển nhiên đó là cái sự dốt nát của mình. Cái lúc nào mà anh chị em đến đây và anh chị em nói tôi đã biết rồi, tôi đã biết hết rồi, tôi đã biết lời Chúa rồi, tôi có kinh nghiệm với Chúa rồi, khó lắm. Chướng ngại lớn, đó là cái sự dốt nát về tiếng nói của Thiên Chúa. Và vì vậy khi mà Chúa nói ta là bánh hằng sống và thịt ta là của ăn, máu ta là của uống đó, anh chị em nghe điều đó. Hay là bây giờ ngày hôm nay nè, địa chỉ để vào nước trời là trở nên đồng hình đồng dạng với con một Thiên Chúa. Anh chị em phải trở nên đồng hình đồng dạng, tức là đồng bản tính với Thiên Chúa đó, được thông chia vào thần tính của Thiên Chúa là tánh trời đó. Có nhiều người không hiểu, anh chị em biết tánh trời là sao không? Anh chị em muốn được ơn cứu độ thì Chúa nói rõ lắm, xác thịt này nó không có lợi ích gì, nó đang qua đi. Và anh chị em nhìn rõ vào trong cái cơ thể anh chị em, nó đang mục rửa. Chúa nói xác thịt nó không ích lợi gì, chỉ có thần khí thôi mới tác sinh. Anh chị em có hiểu gì không? Anh chị em có hiểu Chúa nói cái gì không? Nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ lấy cái kinh nghiệm hay là kiến thức của mình, rồi chúng ta bắt đầu suy luận ra, và chúng ta đưa đến một cái kết luận nào đó, rồi chúng ta sẽ hiểu, nhưng mà hiểu theo lối của mình, ý của mình, mỗi người một cái tư tưởng khác nhau. Giống như là khi đi sang Hoa Kỳ không biết tiếng Tây tiếng U, người ta nói mời đi ra ngoài, tôi dẫn anh đi ăn chó nóng ha. Cứ nói chó nóng, cứ đinh đinh ăn chó Mỹ mà nó cũng ăn cầy, cầy tơ sao đó, chó nóng hot dog, cứ đinh đinh nó là chó thôi. Đâu có phải đâu, bởi vì mình không hiểu cái văn hóa là cái ngôn ngữ của Mỹ. Rồi đến cãi lộn nói chúng tôi ăn chó cũng giống như người Mỹ, Mỹ cũng ăn chó hot dog. Hay là sang bên Mỹ này có cái màn chuyên môn ăn gà điên, gà nào gà điên là ăn thôi, pollo loco đó. Về Việt Nam nói bên Mỹ toàn ăn gà điên không à. Người Việt Nam có hiểu không? Đâu có hiểu đâu. Trong cái văn hóa này nó khác. Rồi mình không có thông chia vào trong cái văn hóa đó, hay cái tánh, cái là dân tộc tính đó, cái tánh của dân tộc này. Thì bây giờ anh chị em muốn hiểu Chúa thì anh chị em phải tháp nhập vào trong cái tánh của trời mới có hiểu được. Và muốn như vậy đó thì mình phải ở với trời, mình phải thấm nhuần văn hóa của Đức Chúa Trời, và để cho cái thần tính của Ngài thấm nhập và thấm nhuần trong xương tủy, trong linh hồn, thần hồn của ta. Lúc đó đó Ngài nói ra thì chúng ta bắt đầu không phải chỉ hiểu trong trí, mà chúng ta có thể nghiệm và cảm được, nghiệm trong hồn và cảm được trong thân của mình nữa. Đến mức cái mức độ mà anh chị em nằm ngủ, anh chị em nói tiếng trời, anh chị em nói cái ngôn ngữ của Đức Chúa Trời, Ngài hiểu mình nói cái gì, Ngài nói mình hiểu được lời của Ngài. Và khi mà Đức Chúa Trời nói với ta thì hiển nhiên lời Ngài, bất cứ lời nào mà Ngài nói là toàn năng, và lời nào Ngài phán á, cũng là lời thương xót và cũng là lời tác sinh. Anh chị em thực sự mà nghe được lời của trời, mà hiểu được lời của trời đó, thì anh chị em được thông chia vào bản tính Thiên Chúa, tức là sao? Được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Trời, anh chị em trở nên thiên đàng, là nước trời, hiện thân của Đức Chúa Trời cho người khác. Vấn đề là có nhiều chướng ngại. Chướng ngại, có ai liệt kê lại cho tôi những chướng ngại nào cản trở ta học và hiểu và đón nhận được bản tính của Thiên Chúa không? Có ai lặp lại cho tôi đi. Tuần trước đã có học rồi, nhớ không? Còn nhớ không? Có 6 cái chướng ngại đó. Thứ nhất là gì? Thành kiến không? Thành kiến. Cái thứ hai là gì? Đắng cay. Rồi những cái cảm xúc của mình đó. Nếu mà anh chị em đến đây mà trong lòng vẫn còn một cái nỗi đắng cay, là hận tức ai đó, ghét mà ghét cay, ghét đắng trong lòng đó, anh chị em bị cản trở rồi. Còn gì nữa không? Cái thứ ba là gì? Mù dốt. Đã nói rồi, mù dốt là dốt nát. Chúng ta nhìn nhận đi vào trong nước Hoa Kỳ, đâu có ai là biết ngay tiếng Mỹ đâu. Phải học thời gian, rồi ở một thời gian rồi mới hiểu nó. Tại sao người Mỹ cười cái kiểu họ cười, hay là tại sao họ khóc cái kiểu họ khóc. Mình phải ở với họ một thời gian, mình dốt. Không phải là dốt về cái ngôn ngữ, mà dốt về cái văn hóa nữa, là văn hóa của Thiên Chúa. nhìn nhận mình có cái sự mù dốt đó. Rồi thứ ba, bốn là gì? Thứ tư là gì? Lầm lẫn, lầm lẫn, ngộ nhận, lầm lẫn. Thấy như vậy mà không phải là như vậy. Thấy rõ rệt, mắt thấy như vậy mà không phải là như vậy. Ngộ nhận rồi. Thứ năm là gì? Cái, những cái lý tưởng ngông cuồng của mình. Những cái lý tưởng có nghĩa là cái lăng kính của ta. Ta nhìn bất cứ sự vật gì, ngay cả Thiên Chúa cũng qua cái lăng kính. Ví dụ như cái lăng kính lý tưởng chính trị của mình, và lấy lời Chúa ra để mà áp dụng và sử dụng như là cái phương tiện để thúc đẩy một cái lý tưởng chính trị nào đó. Và chúng ta đã nói cái chuyện này rồi. Có những người đưa đến cái lý tưởng làm sao chính trị hóa đời sống vô luân đồng phái luyến ái trên toàn nước Hoa Kỳ, thấy không? Và cũng lấy cái lý tưởng là làm sao giết hết tất cả những người già vô dụng từ 65 tuổi trở lên qua cái việc mà trợ cấp y tế đó. Trang 465 trong cái package là healthcare cho toàn dân Hoa Kỳ đó, trong đó có cái đoạn nói rằng những người từ 65 tuổi trở lên đó muốn được y tế trợ cấp của chính phủ thì đến gặp các counselor, những người tư vấn, và họ khích lệ các cụ các bác già rồi vô dụng rồi thôi tự sát đi, các bác sĩ sẽ giúp cho trợ tử để khỏi tốn tiền của chính phủ, tiền thuế má. Rồi cái đó, cái lý tưởng đó. Và người ta làm gì? Người ta dùng lời của Chúa là một cái phương tiện để mà đẩy mạnh lý tưởng ngông cuồng đó. Anh chẳng có biết có cái package gọi là bây giờ đưa lên quốc hội đó, đương kim tổng thống đang tranh cãi với nhau sôi nổi đó. Có nghe cái chuyện đó không? Là cho toàn dân Hoa Kỳ được trợ cấp sức khỏe. Không biết à? Có không? Có nghe không? Có theo dõi không? Và có mở ra trang 465 không? Đọc mà thấy. Hả? À? Còn cái tựa không biết nó là gì, nó đẩy mạnh thì sẽ được trợ cấp sức khỏe. Nhưng mà các cụ các bác có biết không, 65 tuổi bắt buộc cứ phải đi đến gặp tư vấn của xã hội đó. Họ cho biết là chúng tôi có một cái option này nè, nên tự sát đi. Chúng tôi sẽ giúp cho trợ tử cổ động đẩy mạnh đó. Và họ tìm ra trong Thánh Kinh đó, đây là cái lý tưởng mà họ tìm ra. Thì xưa ông Saulo á, ông vua Saulo ông cũng tự sát đó, thì ông mới kêu người ta giúp cho ông trợ tử ha. Thì có một cái tên lính Amori, nó tới nó thấy thì nói tôi bây giờ tôi không chết được thì lấy gươm tôi chặt đầu tôi đi, đó trợ tử đó. Trong trận chiến có những người đáng lẽ là phải chết rồi, nhưng là mình cưỡi ngựa một thời gian, cái ngựa nó không thế nào mà nó đi được, thôi thì móc súng ra bắn cho nó chết, trợ tử giúp cho nó chết, nhưng thôi nó chết quằn quại như vậy, trợ tử đó. Người ta lấy Thánh Kinh ra, người ta đẩy mạnh cái lý tưởng đưa đến nhiều tệ đoan. Hay là đồng phá luyến ái mà anh chị em tuần rồi mở báo ra, cả một cái tờ báo Los Angeles Times là nói rằng là những người Lutero, giáo phái Tin Lành Lutero, bây giờ là cuộc chiến thắng vẻ vang những người đồng phá luyến ái, được làm gì? Được làm giáo sĩ trong cái giáo phái đó, và báo chí đăng lên đó. Chúng ta coi cái lý tưởng đó. Lý tưởng. Anh chị em có về Việt Nam và anh chị em có biết, tôi có nghe nói nhưng mà có lẽ anh chị em xác nhận dùm cho nó có đúng, có thật hay không, là những người nào mà làm linh mục quốc doanh đó thì rất là giàu. Có không? Đi ở hotel là chính phủ trả hết, khách sạn chính phủ trả hết. Và miễn sao lấy lời Chúa, lấy giáo hội ra, làm sao đẩy mạnh cái chủ trương, cái chính sách. Chính Chúa, lời Chúa chỉ là một phương tiện thôi. Đó là một chướng ngại cản trở anh chị em học và hiểu và đón nhận ơn cứu độ. Ta nói về chính trị, đúng lý ra chỉ có một cái con đường là chính trị thôi, là đường của Chúa. Tất cả anh chị em nhìn lại tất cả những cái vấn đề, tất cả những cái nỗi khổ hay là từng hay là hết thảy những cái bệnh tật anh chị em luôn luôn có một cái chướng ngại nào đó, nó có một sự ngộ nhận nào đó, một cái thành kiến nào đó ở trong mình đó. Mình tự xét lại đi. Cản trở cái gì? Không phải là mình cản trở sự sống đâu, mình cản trở chính Thiên Chúa vào trong mình. Cản trở Chúa để Ngài thông chia thần tính của Ngài tánh trời cho ta. Để làm gì? Để được đồng hình đồng dạng. Đây, chúng ta xác quyết lại nha. Đây là lời của Chúa, Thánh Phaolô nói. Những ai người đã biết đến từ trước, tức là Ngài yêu đó. Thấy không? Cái câu đầu, cái câu 28 là đối với những ai yêu mến Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Anh chị em có cái khả năng yêu Chúa. Victor Hugo nói rằng là Chúa dựng nên con người không phải để biết Chúa mà để yêu Chúa. Thì đối với những ai yêu Chúa thì Ngài đồng công cộng tác, không phải là Ngài làm một mình. Ngài sẽ cộng tác với chúng ta để biến đổi mọi sự nên lành. Nhưng mà đối với Chúa thì đảo lộn lại nha. Câu 29 nè, vì chưng người ai, những ai người đã biết đến từ trước. Yêu chưa chắc là biết, nhưng mà biết á, Chúa biết á là Chúa yêu đó. Chúa yêu ta nhưng mà Chúa biết ta hơn là ta biết ta nữa. Anh cho em thấy ông Thánh Phaolô nói như thế nào? Phần của ta thì ta yêu Chúa để biết Chúa, còn Chúa biết ta. Chúa biết từ trước mà Chúa tiền định thì có nghĩa là có cái sự chăm sóc rồi. Có cái sự quan phòng rồi. Mà cái luật của tình yêu là gì? Nhớ không? Lặp lại cho tôi cái luật tình yêu lòng vòng quanh co. Luật tình yêu là gì? Có ai có đọc cuốn sách Làm Người Biết Yêu chưa? Luật tình yêu là gì? Khi mà thương thì? Thương thì? Nhớ. Mà nhớ thì? Để. Ý. Mà để ý thì quan tâm. Mà quan tâm thì phải chăm sóc. Mà chăm sóc thì là thương. Mà thương thì là nhớ, nhớ thì để ý, mà để ý thì quan tâm, mà quan tâm thì chăm sóc, mà chăm sóc là thương. Mà không quan tâm chăm sóc là gì? Là không để ý, mà không để ý thì là không thương, không nhớ. Lòng vòng lẫn quẩn như vậy thôi. Bây giờ đây, Chúa biết đến mình mà Chúa tiền định anh chị em thương ai đó, như là con cái mình sắp xếp chương trình, có một cái sự là tiền tri biết trước. Con tôi lớn lên sẽ học cái lớp nào, 4-5 tuổi gì nó cho vào lớp mẫu giáo gì đó, rồi lên trường học công giáo như thế nào đó. Mình tiền định cho nó mà. Đây, lời Chúa nói đây. Vì chứ những ai người biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ. Cái tình yêu của con cái dành cho cha mẹ có thể sắp xếp chương trình cho cha mẹ được hay không? Yêu thôi, con cái có thể yêu thôi, nhưng mà không biết rõ nhu cầu của ông bà cha mẹ mình đâu. Nhưng mà cha mẹ thương con là biết con. Anh chị em thấy hai câu thôi nhé, hai câu để thấy cái tình của Chúa đối với ta như thế nào. Và Chúa tiền định cái gì đây? Những người Ngài biết đến, tức là Ngài yêu đó, cái lối Chúa yêu thì toàn diện, trọn vẹn. Còn lối ta yêu thì nó phiếm diện, hay là chỉ có một phần thôi của con người mà. Thì khi Chúa yêu thương thì Chúa tiền định. Chúa tiền định cái gì đây? Đọc lại câu 29 cho tôi nghe. Anh cho em đọc lại câu 29 với tôi đi. Ngài tiền định cái gì? Tiền định cái gì vậy? Cho họ được nên nước trời, trở nên một với Đức Chúa Trời. Nếu mà anh chị em đã đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa rồi, thì anh chị em trở nên nước trời cái gì nữa? Ngài tiền định cho anh chị em được vào nước Thiên Chúa. Có nghĩa là trước khi anh chị em chào đời, khi chỉ còn là hư vô, chỉ là hư vô thôi, không là gì, là hư vô, thì Ngài đã tiền định cho anh chị em được làm con cái Thiên Chúa, được đồng hình đồng dạng. Đây, cái câu kế tiếp đây. Để Ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Nghĩa là sao vậy? Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài là trưởng tử, mà anh chị em là đoàn em đông đúc của Ngài, thì anh chị em là gì? Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, mà anh chị em là em, là em, là anh em của Chúa Giêsu Kitô, thì anh chị em là gì đối với Đức Chúa Cha? Con. Tiền định được làm con. Bởi vì Ngài biết ta. Và cái tình yêu này đó là tình yêu thấu triệt nhu cầu, thấu biết và an bài trước. Cái vấn đề chúng tôi nói lên cái điều này để thấy cái sự kiện, đây là cái lời của Chúa, ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Đây là cái tiếng nói của Thiên Chúa, không phải là ai cũng hiểu được. Bởi vì anh chị em chưa có quen ở với Chúa. Ở với Chúa không phải là con đến con đọc kinh, con đi lễ, con lần chuỗi mà thôi đâu. Ở với Chúa là ở trong Chúa đó, ở trong thần khí thánh của Ngài, để thấm nhập, để cho thần khí thấm nhập vào mình, và mình thấm nhuần cái văn hóa của Chúa, tánh trời trong mình. Thì anh chị em sẽ hiểu, anh chị em sẽ không có còn bất cứ một cái nỗi sợ hãi nào nữa. Và anh chị em sẽ hiểu tại làm sao mà khi cầu nguyện thì thần khí Chúa đến, và thần khí Chúa đến, Chúa chữa lành một cách lạ lùng. Tại làm sao vậy? Tại vì mình biết cái ngôn ngữ đó, Chúa nói con hiểu, và con đối thoại với Chúa, có sự tương thông tương đắc, tâm là tâm tâm tương thông với nhau, tương đắc với nhau, với trời, giữa trời với mình đó. Nói chuyện với Chúa mà hiểu, không phải là mình tưởng tượng ra hay là lấy cái trí vẽ mình vẽ ra đủ thứ chuyện. Đây là cái điều mà chúng ta phải đặt lại, cái vấn đề anh chị phải đặt lại, anh chị muốn được cái này không? Có muốn được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa? Có muốn được cái điều mà Chúa đã tiền định sẵn cho ta, là trở nên con Thiên Chúa, là em của Đức Giêsu Kitô, là trưởng tử? Và khi nói cái điều này đó, thì anh chị em sẽ thấy trong tâm trí của nhiều người Công giáo có một sự ngộ nhận lầm lẫn là sao? Cứ gọi Chúa Giêsu là cha không à? Hứng lên cái tính gặp Chúa Giêsu là cha, cha thưa cha, có ai không cầu nguyện với Chúa Giêsu gọi là cha không? Tôi có thấy nhiều người như vậy đó, quỳ trước Chúa thương xót cũng vậy, Chúa Giêsu là cha, Đức Chúa Trời là cha duy nhất thôi, còn Chúa Giêsu là trưởng tử, là trưởng tử, là anh cả, anh hai. Và thánh kinh nó như vậy, thánh kinh nó dạy như vậy, mà có người như người vẫn lấy những cuốn sách đạo đức dịch ra gọi Chúa Giêsu là cha. Còn bây giờ Đức Chúa Cha gọi là gì? Ông nội. Vì vậy sau này là Chúa Thánh Giá là nhân danh ông nội và nhân danh cha, rồi Chúa Thánh Thần làm gì? Con. Kẹt không? Công giáo mình không học thánh kinh. Mình dựa cái, mình lấy cái lòng đạo đức của mình áp đặt lên thánh ý của Thiên Chúa, gọi Chúa Giêsu là cha. Thông cảm được với những người như vậy, nhưng mà bởi vì không học lời Chúa, không biết văn hóa của Đức Chúa Trời, ngôn ngữ này, trưởng tử mà, nó trưởng tử, Ngài là đàn anh đi trước, anh chết thay cho em. Ngài tiền định đó, để chúng ta được đồng hình đồng dạng. Và làm sao để được đồng hình đồng dạng? Tức là thông chia bản tính Thiên Chúa, thì phải có người trao cho mình, đến tận nơi trao cho anh chị em. Làm sao mà chúng ta được cái tính đó, cái tính của Thiên Chúa đó? Chỉ có một cách thôi, là Ngài từ trời xuống, Ngài là đàn anh, Ngài là anh hai, anh cả đó, chủng tử đó. Ngài đến, Ngài tiết máu Ngài ra, Ngài tiêm máu Ngài vào trong thân xác linh hồn của anh chị em, để thông chia tánh trời. Cái tánh trời đó, cái tánh bao dung, phóng khoáng, thông thoáng. Cái tánh đó mà anh chị em đã học trong cái đức khôn ngoan đó, cái tánh trời đó, nhớ không? Lặp lại cho tôi cái đức khôn ngoan, những cái điều lành đó. Những điều lành đó, có là của cải vật chất, an ninh ha, trong đời sống nè, rồi sức khỏe nè, rồi tình nghĩa nè, rồi sự sống của mình, rồi cái đức khôn ngoan, anh chị em nhớ không? Đã học cái điều đó rồi, tánh trời thông chia vào trong tánh của Thiên Chúa, bằng cách anh chị em rước lấy chính lời của Ngài vào trong mình, và mình máu thánh của Thiên Chúa. Bởi vậy, đối với những ai, anh chị em nào là những người không Công giáo đó, anh chị em đến đây, anh chị em nghe giảng lời Chúa, tốt. Và anh chị em chưa phải là người Công giáo, anh chị em được hưởng rất là nhiều ơn lành Chúa ban cho, bởi vì anh chị em có cái lòng là tâm thành, thành tâm, rồi anh chị em mở lòng ra đón nhận đó, nhưng mà chưa được thông chia vào tánh của Thiên Chúa đâu. Cho đến khi nào mà thật sự vào trong hội thánh, được rửa tội, xóa hết tất cả những cái tội nguyên tổ đó, là tội, tất cả những cái tội từ khi mà mình còn bé trong bụng mẹ cho đến bây giờ đó, rồi được Đức Chúa Thánh Thần ngự trị và ở luôn, in vào trong mình cái dấu ấn, cái hình ảnh của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, thì lúc đó đó anh chị em mới thực sự là thông chia và bận tính Thiên Chúa, mới được ơn cứu độ. Còn đây á, một số anh chị em lương dân đến đây, anh chị em được hưởng ơn nhiều lắm, và thậm chí còn nhiều hơn cả những người Công giáo. Nhưng mà khi mà anh chị em đến đối diện với Thiên Chúa, Chúa nói không phải là con, bởi vì chưa có bản tính Thiên Chúa. Ta hiểu tôi nói không? Nói như vậy á, không phải là ép buộc, nhưng mà để cho anh chị em thấy cái con đường phải đi, phải thông chia bản tính Thiên Chúa. Thì lúc đó đó, những cái gì mà chúng tôi đọc trong lời Chúa ra, anh chị em hiểu được Chúa nói cái gì. Tại sao nhiều người, tôi bảo đảm với anh chị em xét lại coi, anh chị em mở cuốn Thánh Kinh ra, anh chị em đọc một hồi, anh chị em có thấy buồn ngủ không? Có không? Tại sao vậy? Tự nhiên bây giờ anh chị em mở tiếng Mông Cổ ra, anh chị em đọc, anh chị em có buồn ngủ không? Là tiếng Phạn, là tiếng Hy Lạp, là tiếng Do Thái đó, không biết tiếng gì đây. Mà những người Tây Phương thì mở ra chữ Nho, chữ tiếng Tàu thì nói ô đây giống như là gà bới vậy đó. Khi xưa họ nói là chicken scratch đó, nhưng mà họ không hiểu. Có một cái nền văn minh, văn hóa rất là sâu rộng, không hiểu. À, bây giờ người Việt Nam chúng ta cũng mất hết một cái thời gian khá lâu, cũng hơn nửa thế kỷ, mất cái chữ Nho đi, thì cái ngôn ngữ là chúng ta viết cái chữ Việt ngữ, cái quốc ngữ đó, thì chúng ta cũng mất rất là nhiều. Mình nhìn mình thấy mình không hiểu, mình chán, mình ngắt rùi. Đọc Thánh Kinh cũng vậy, bởi vì mình không có văn hóa của Thiên Chúa, hay là không có được thông chia vào bản tính của Thiên Chúa. Đến nhất anh chị em nhìn nhận rằng tôi chưa biết, tôi có muốn biết hay không. Cái điều quan trọng tôi đã yêu mến Chúa, bởi vì Chúa thúc đẩy tôi đến đây. Tôi đã yêu mến Chúa rồi. Đối với những ai yêu mến Chúa thì Chúa đồng công cộng tác để biến đổi mọi sự nên lành cho tôi. Nhưng mà bây giờ yêu chưa đủ, tôi phải biết nữa để tôi yêu thương hơn nữa. Mà muốn biết thì phải ở với nhau. Cái quy luật tình thương là phải ở với nhau, ở gần nhau, ở trong nhau, để thuộc về nhau rồi từ từ mới học. Không phải là học trong cái trí thức mà thôi, học trong cái sự tương thông, tương đắc, tương ứng, tương xứng với nhau. Ở với Chúa, anh chị em từ từ sẽ hiểu Chúa. Bây giờ có những người đã được Chúa đụng chạm vào trong cuộc đời, cuộc sống, và những người này đã nghiệm cảm được tình Chúa như thế nào, và Chúa ở với mình như thế nào, và Chúa đã ban ơn chữa lành hồn lẫn xác cho một vài người ở đây đó. Thì tôi xin nhường lời lại cho những anh chị em nào đã được Chúa ban ơn chữa lành hồn hay là xác á, thì anh chị em có thể đứng lên và chúng ta nói về tình yêu của Thiên Chúa, cao rao lòng Chúa thương xót, chia sẻ cảm nghiệm hồng ân. Ai đã được thọ ơn của Thiên Chúa, mời kính mời anh. Xin cho biết quý danh và từ đâu đến, Chúa đã làm gì cho anh, hay là anh đã làm gì mà để Chúa làm việc cho anh?
Con kính chào cha.
Vâng, kính chào anh.
Kính chào quý cụ, quý ông bà và tất cả quý vị. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Quang, hiện sinh sống ở thành phố Saint Gabriel, thuộc cộng đoàn Saint Gabriel Mission. Hôm nay con có dịp chia sẻ cảm nghiệm cái điều mà Chúa đã tác động lên con. Đáng lý ra thì cái điều này con có lẽ nói sớm hơn, trước đây 2 năm.
Vâng.
Cũng nhờ các em nó khuyến khích, thì nó là anh cứ việc lên nói để chia sẻ cảm nghiệm của anh, trường hợp của anh, để cho mọi người đều biết và ca rao Chúa đã nâng đỡ anh như thế nào. Thì con cảm thấy con cũng rất là nghe, khi nghe nói vậy thì con nó làm như nó như thế nào đó, con cũng khó, mà rốt cuộc thì con cũng can đảm con bước lên đây để con chia sẻ những điều mà cái gì mà con cảm nhận được. Thì không biết rằng Chúa đã thương mình thật tình hay không, hay là Chúa giúp đỡ mình thật hay không, nhưng mà những cái gì mà con có thực lòng con nói ra đây. Con nói đây không phải là để một số người hiểu rằng có thể có mồi để cho cái đạo của mình câu người ta vào đạo mình, không có bằng chứng, con nói có bằng chứng, có xác thực, có giấy bác sĩ, có chụp hình, chụp ảnh đàng hoàng để nói cái điều mà con đã trải qua. Thưa cha, thứ nhất là trước khi con vào bệnh viện thì con cũng đã tới đây, cũng cha cũng đã chữa lành cho con rất nhiều lần.
Chữa lành hả?
Vâng, cũng đã chữa lành rất nhiều lần, cũng xô té cũng rất nhiều lần.
Được xô té.
Bạn nhưng mà lên được vâng cũng xô. Không vâng không có không thấy cái hiệu quả nào cả.
Cha khi, cha xô mà không té hả?
Đôi khi thì có thể mình nghĩ về mất lòng tin. Cha Luân, thực sự cha có quyền năng đó không? Mà nghe nhiều người nói rằng rất nhiều người đã tới và cha đã chữa lành được. Mình nghĩ là thực tế cha có quyền năng đó à? trong bụng mình nghĩ như vậy nhưng mà chưa chắc tới tin. Thì đó cũng còn đã tới và cha cũng đã chữa lành nhiều lần nhưng mà rốt cuộc bệnh con không
có
hết.
Thì có nghĩa là đâu có quyền năng chữa lành đâu.
Vâng, mình không nghĩ hết. Vâng, nghĩ như vậy. Nhưng mà trên khi mà trước khi vào bệnh viện thì trên giường bệnh thì con đã cảm nhận được rằng cha Luân cũng là như mình thôi. Nhưng mà thực sự cha làm được cái điều đó phải có ai tác động đến cha. Con phải cầu nguyện đọc kinh thương xót Chúa. Và con xin rằng lạy Chúa, xin dùng quyền năng của Chúa qua bàn tay của cha nâng đỡ con, chữa lành cho con. Thì người bạn đời con, trước khi mà cái cơn giật mà con nó lên ở trại tại nhà thì có gọi đi nhờ cha cầu nguyện cho con.
Vâng.
Thì cái chuyện nó
cơn gì biết. Cơn gì anh?
Cơn giật.
Cơn giật.
Tuy nhiên là người con bị nằm trên giường á thì
tại sao giật?
Quên, con đã nói cái bệnh của con thì con bị cái cột sống cổ. Cái đĩa sụn số 5-6. Người ta thường nói dân Việt của mình mà nhất là những người tù cải tạo về thường là thường bị như vậy. Cái sụn nó mòn và nó đè xuống cái dây
thường số 5-6.
Vâng, số 6.
Cột sống.
Vâng. Thì tay chân bắt đầu nó tê rồi. Yeah. Khi mà lên bệnh viện, trước khi lên bệnh viện thì nhà con với con của con đã đỡ con rồi, con đi có cả không được không nổi rồi. Thì đó là cái bệnh mà đĩa sụn nó bị đè xuống thần kinh, đó là cái bệnh chính của con như vậy. Thì con cầu nguyện và đọc kinh lòng cho Chúa và như vậy khi mà cơn giật không biết là lý do nào nó biết nó giật, chân mình nằm trên giường thẳng nhưng mà nó giật tưng tưng hai chân giật thế này. Nhà nó sợ quá.
Cái là giật kinh phong đó anh.
Vâng, giống như kinh phong vậy nhưng mà không,
nhưng
phải,
mà không kinh phải kinh phong.
Vâng, không phải phong. Thì con rất rất bình tĩnh, con biết như vậy nhưng mà chân mình cố thì giữ để cho chân nó khỏi giật nhưng mà nó vẫn giật. Rồi nay nó quăn xuống nó thấy rõ như vậy. Thì lúc đó thì nhà con mới gọi lên cho cha nhờ cha cầu nguyện. Thì cái đó là con riêng của nhà con không biết. Ngày sau này nhà con mới kể rằng sau 10 phút mà nhờ cha và cầu nguyện, cha bảo hiệp ý cùng cha để cầu nguyện cho con. Thì 10 phút sau thì con hết cái đó. Thì cái con biết sau này thì nhà con mới kể thôi. Đó. Thì sau khi như vậy thì đi bác sĩ thì đó, lúc con rời đưa con vào phòng bác sĩ bảo vô nhà thương ngay, tình trạng này phải giải phẫu chứ để vậy thì anh sẽ bị liệt. Mà khi mà nghe nó mổ thì con nói là thôi, cái này là mổ thì các quý vị cũng thấy là mổ và thần kinh ở cột sống này thì bác sĩ thường nói là 50-50, dễ bị liệt lắm. Thì lúc đó chỉ phó thác vào Chúa. Thì lúc nào đấy con vậy, trước khi mà vô phòng mổ bác sĩ làm giấy tờ thì vẫn làm kinh đầu, vẫn đọc kinh lòng cho Chúa, xin Chúa thương và ban mọi ơn lành xuống cho cái người bác sĩ đó, bằng nhờ bàn tay của bác sĩ đó để chữa lành cho con. Luôn luôn con cầu nguyện như vậy. Và nhà con vậy, gọi đi tất cả các cha mà những nơi mà chúng cũng còn biết đều xin góp lời cầu nguyện. Thì con cảm nghĩ rằng một lời cầu nguyện của chúng con, gia đình con không đủ, chúng con phải xin các cha, các thầy, tất cả mọi người đều góp lời cầu nguyện. Thì tâm hồn chúng con lại nhớ mẹ Maria. Câu chuyện con với mẹ Maria thì cũng có một câu chuyện khác nhưng mà để dịp khác con sẽ kể. Thì luôn luôn con tin cậy vào Đức Mẹ. Thì con nghĩ rằng người mẹ nào cũng vậy, rất là thương con, chạy đến mẹ xin mẹ thì mẹ thế nào mẹ cũng cầu bầu cho.
Rồi anh vào nhà thương lần sau có giải phẫu không?
Vâng, giải phẫu. Thì nó đặc điểm như thế này nè, nhiều người kể ra thì không tin nhưng mà khi vô nhà thương rồi, bác sĩ mới đưa người con của con xuống phòng lab á, khi mà chụp hình MRI thì để cho con nó thấy, thì lên con mới hỏi con xong như thế nào. Thì cái bảng mà trực của y tá đó thì nó vẽ như thế này, ba nó vẽ tất cả những sụn đó, nó bẻ ra từng miếng nhỏ nhỏ. Mà chuyện lạ chưa bao giờ xảy ra, đĩa sụn mà bẻ ra từng mảnh một. Đó thì ông bác sĩ cũng bảo ông không hiểu tại sao như vậy, mà cái này ông bảo nếu mà bẻ được như vậy thì rất dễ dàng cho ông ấy, ông làm việc. Tại vì ông chỉ mổ ra, ông banh ông làm thế nào đó để ông gấp mấy cái đĩa sụn bẻ nó ra và ông đưa một cái đĩa sụn khác vào. Đĩa sụn nhân tạo vào. Thì nhiều người nói rằng cái đó có thể là hồng ân của Thiên Chúa ban cho đó. Và sau này thì con cũng biết rằng ông bác sĩ đó là người Phi và ông nó cũng là người Công giáo của mình. Và con cũng kể lại rằng nhà con với đứa con trước khi mà đẩy vào phòng mổ thì ông cũng quay ra, ông mới nói với nhà con với các con rằng xin bà và các cháu xuống nhà nguyện. Thì cái đặc biệt cái nhà thương ở đó có cái nhà nguyện, nhà thương San Gabriel Center Hospital có cái nhà nguyện dưới.
thì xin xuống dưới đó cầu nguyện. Càng nhiều thì Chúa sẽ giúp tôi công việc nó càng tốt hơn. Và sau 4 tiếng, 4, 5 tiếng đồng hồ mổ giải phẫu, thì con thức dậy thì con mới biết rằng tay chân mình hơi nhấc lên chút. Mình đầu tiên là thức dậy mình coi xem cái tay chân mình có cử động được hay không. Thì mình hơi nhấc lên thấy rằng còn cử động rồi. Thì đó trong bụng con đó là cái đó là cảm ơn Chúa đã ban cho mọi sự mà cái điều mà mình không nghĩ rằng cha Luân nó cha cầu nguyện cho mình. Mình cứ tin tưởng là cha Luân có quyền phép, nhưng thực tế là quyền phép đó là do Chúa. Chúa tác động cha. Vâng, cha làm cho chữa bệnh cho mọi người như vậy thôi. Chứ mình đừng nghĩ là cha Luân mà tới đây chữa cho mình, cha không có quyền đó. Chúa tác động mình cha. Luôn luôn mình phải nghĩ như vậy thì đó là bản thân con, đó là công việc.
Vâng, cảm ơn anh. Chúa cho anh được có cái lưng lại đàng hoàng. Dâng lên Chúa một tràng pháo tay. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Cảm ơn anh chia sẻ.
Ok,
để xuống cái kia coi. Chúa làm việc lạ lùng. Để đính chính lại, minh định và đính chính lại, tôi không có ơn chữa lành và tôi không có chữa lành ai hết. Cho rõ nha. Nói hoài mà người nhiều người tin tin quá xá là tôi không biết làm sao để đổi thay đổi não trạng. Não trạng của anh chị em có cái định kiến là ông cha luôn cũng có cái ơn chữa lành hay là quyền năng, không có. Có đâu. Và tôi cũng có số ai á, đừng nghĩ tôi số ai. Cảm ơn anh nhiều. Chúng ta dâng lên Đức Mẹ một tràng pháo tay với gia đình cầu nguyện. Có ai khác muốn nói không? Có ai khác muốn chia sẻ nghiệm cảm, cảm nghiệm hồng ân của Thiên Chúa, được ơn của Chúa ban, Chúa ban ơn lành cho. Nếu không thì chúng ta phải mời chị muốn lên phải nói về Chúa, đừng nói về mình nhé. Đừng có nói gì về mình hết. Nếu nói về mình tôi sẽ giật lại microphone. Tôi nói trước, cảnh cáo trước. Có những người lên này. Xin chị giới thiệu quý danh và chị cho biết Chúa đã làm gì cho chị.
Dạ, cảm ơn cha. Thưa quý ông bà, anh chị em, sự việc bữa nay đó thì cũng cái cơ duyên là đến đây để cầu nguyện cho cô con gái đang mang bầu. Nhưng mà cũng xin chia sẻ với quý anh chị, em tên là Vivian Đặng. Cách nay em không nhớ rõ là cũng nhiều năm bị đau cuộc sống. Mà đau cuộc sống này là do hai cái lần bày bị tai nạn xe. Bên phía bên kia người ta vượt đèn đỏ, người ta đụng mình. Và sau khi chở vô cấp cứu đó thì nhà thương á, người ta chụp hình ra thì người ta nói rằng cái cuộc sống này bị sụp không phải vì tai nạn xe mà vì bị thấp khớp lâu năm cho nên nó sụp. Thì sau cái lần thứ hai mà bị accident đó thì tay chân không cầm gì được hết, thậm chí đôi lúc thay đồ cũng phải nhờ con nó thay. Và đi chữa rất nhiều, coi như là đông tây y gì chỗ nào cũng người ta chỉ là đi hết nhưng mà không có hết. Thì lần đó em tĩnh tâm ở chỗ trung tâm công giáo tĩnh tâm hàng năm bên Leso Marie. Thì là lần đó cha dẫn phòng, cha Luân dẫn phòng. Thì sau thánh lễ thì có được thông báo là nếu ai muốn chữa lành thì ở lại. Mà sự thật trong đời em chưa bao giờ em giữ thánh lễ chữa lành. Thì em cũng cầu nguyện nếu đây là ý Chúa cho con thì con cũng ở lại để mà xin chữa lành. Thì khi sau đó thì em sắp hàng. Thì đến phiên em thì cha hỏi đau sao thì con nói là thưa cha con đau cột sống nhiều năm mà bác sĩ cũng có đề nghị mổ. Nhưng mà bác sĩ nói nếu mà mổ thì 50-50. Tại vì cái cột sống nó bị sụp mà nó đè cái hệ thần kinh tim. Cho nên nó làm cho tay chân phải rung. Và đôi lúc tay chân nó nằm hết, đôi lúc không có cầm cái gì được, không có feel được cái gì hết. Thì khi mà lên gặp cha đó thì mình là đau cột sống. Thì khi cha đặt tay chữa lành đó, thì mình đi vòng xuống, mình giơ tay lên để mà cầu nguyện tiếp tục cho cha chữa cho những người khác.
Cha chữa hả chị?
Không thì con nói đây nôm na thôi, nhưng mà sự thật là cha, con đồng ý với cha. Thật sự cha không có cái ơn chữa lành, nhưng mà Chúa dùng bằng tay cha, tác dụng qua cha để chữa lành cho tất cả những bệnh nhân. Đó. Thì khi mà đi lên, cha đặt tay lên đầu đó, thì cái tay này đồng, bình thường nó không có đau, nó chỉ bị tê thôi. Nhưng mà anh lại xuống cái kiểu tay này không có dở lên cầu nguyện cho người khác được. Rồi em lại xếp hàng lại lần thứ hai nữa. Thì khi lên ca đặt lần trên đầu nữa, nhiều khi Chúa thử lòng tin của mình. Em xếp hàng lại lần thứ ba thì lần thứ hai thì nó xuống với cái bàn tay em nó tự nhiên nó nặng trĩu vậy nè. Thì em xếp lại lần thứ ba nữa là em cuối cùng trong cái thánh lễ chữa lành đó. Thì khi lần thứ ba lên thì khi mà cha đặt tay lên đầu á thì lúc đó em ngã, em không có biết. Nhưng mà khi em tỉnh lại đó thì em hết cho tới bây giờ là nhiều năm. Thì lần trước em cũng có được chia sẻ trên đài, nhưng mà không biết là quý anh chị có nghe đài trên Đức Mẹ Cô Giúp hay không. Thì thật sự hôm nay em muốn chia sẻ là em muốn làm nhân chứng sống để chứng tỏ cho mấy anh chị thấy rằng chính em là người được chữa lành, và em đã chia sẻ trên đài. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Kỳ cục ha, đau từ vai cái nhảy xuống cùi chỏ nhảy xuống bàn tay, cái bàn tay nó chạy đi đâu mất tiêu. Phải đến 9 lần nữa tôi không chữa lành nha, không chữa lành. Cái chuyện gì xảy ra khi mà cầu nguyện đó là tôi biết rõ là thần khí thánh của Chúa vào trong mình. Chúng tôi không phải chữa lành cho anh chị em nhưng mà truyền thôi. Thần khí thánh của Thiên Chúa rõ rệt đó vào trong cái cơ thể của mình, trong linh hồn, trong thần hồn, rồi vào trong cái cơ thể. Rồi chúng tôi chuyển lại trao cho anh chị em cái món quà đó thôi, không phải chữa lành. Cái vấn đề là nhiều người đến đây vẫn còn những cái định kiến hay là những cái thành kiến, cái sự u mê gì đó, hay là một cái lý tưởng nào đó, tôi không biết. Nhưng mà không có mở rộng lòng ra. Tôi muốn trao cho anh chị em gì Chúa trao cho tôi. Ví dụ như khi gọi lên cái người nào mà bị ù tai đó, thì cái người ù tai lên đó thì hiển nhiên á là thần khí Chúa đổ xuống, đó là tánh trời đổ xuống, anh chị em hết ù tai, đơn sơ như thế thôi, không cần phải ngã, không nhất thiết ngã là được lành bệnh. Tôi thấy như vậy, tôi thấy sao tôi nói như vậy cho anh chị em, tôi không có chữa lành, tôi chỉ trao lại những gì Chúa ban cho anh chị em thôi. Chúa đã tiền định cho anh chị em những cái gọi là những kho tàng ân sủng đó, và cho mỗi người mỗi khác, gọi là hiện sủng đó. Ngay bây giờ lúc đó cho con người đó là như vậy. Có những người đó nói bị đau, đau ví dụ như đau ngay chỗ, không phải là cái cùi chỏ nè, trên cái tay nè, trông như là có gì nó rần rần ở trên cái cánh tay trái đó nè, nó nhức nhức đó. Đó, thì cái những người đó đó, nếu mà anh chị em mở rộng lòng ra đón nhận thần khí, tôi không có chữa lành anh chị em, chúng tôi chỉ có truyền lại thôi. Dễ dàng lắm, không có khó, chúng tôi thấy rất là dễ dàng. Chỉ cần mở rộng lòng ra, mở linh hồn mình ra để Chúa đổ vào. Và lúc đó đó, cái hồn tôi đứng ở xa, tôi thấy Chúa làm việc. Và những cái người đến đó là Chúa làm việc. Mình không có đây nữa mà Chúa ở đây, Chúa làm việc. Anh chị em có hiểu không? Không có khó đâu, không khó khăn. Mình đến đây có những người, có những người đang cái lỗ tai phải nè, cái lỗ tai phải nè, nó nhức nè. Lỗ tai phải nè, không nghe được nè. Anh nghe tiếng rí nè, anh chị em mở lòng ra, anh chị em đón nhận, anh chị em thấy ngay có tiếng gì đó, nó ù tai, nó rí lên đó. Mở ra đơn sơ lắm, không có gì khó khăn. Có những người lên đây đã đến tận đây rồi còn xin Chúa, Chúa biết rồi còn xin gì nữa, còn xin gì nữa. Lại Chúa, Chúa biết con đau rồi, khỏi cần nói, con đau con la hoài suốt cả ngày đó mà Chúa biết rồi. Lại Chúa, con cho Chúa cơn đau này nè, con trao cho Chúa, con nhấn chìm vào trong biển thẩm Chúa thương xót, rồi để Chúa chiếm lấy. Chúa chiếm lấy, Chúa làm chủ cái gì của Chúa. Chúa có quyền và có bổn phận phải chăm sóc, bởi vì thương thì phải chăm sóc mà. Chúa có quyền sửa chữa nó lại, bởi vì anh chị em trao cho Chúa toàn quyền. Anh chị em có dám trao cho Chúa toàn quyền trên cơ thể, trên linh hồn, trên trí khôn, trên ý chí tự do anh chị em không? Trao cho Chúa toàn quyền, Chúa làm hơn là mình làm.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.